Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Roth. Vì còn chưa ăn trưa nên Bucky rảo bước đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh Sit để mua một cái hot dog. Anh cẩn trọng bước trên lề đường phía có bóng mát, băng nhanh qua những chỗ không gì che chắn ánh mặt trời chói chang và những chỗ anh có thể thấy lờ mờ hơi nóng lung linh bốc lên trên hè phố. Hầu hết người đi mua sắm đã mất dạng. Đó là một trong những ngày nóng nực nhất mùa hè ấy. Nhiệt kế chỉ tới vạch 38 độ. Và nếu như sân chơi mở cửa, anh hẳn sẽ cắt giảm các hiệp của môn bóng mềm, khuyến khích đám trẻ chơi cờ vua, cờ đam và chơi bóng bàn trong bóng mát của ngôi trường. Rất nhiều đứa trẻ uống những viên thuốc muối mẹ chúng đưa để chống chọi với cái nóng và muốn tiếp tục chơi bất luận nhiệt độ lên cao đến cỡ nào. Thậm chí ngay cả khi mặt sân trải nhựa bắt đầu có cảm giác như mềm ra và tỏa hơi nóng bên dưới những đôi giày thể thao. Và nắng nóng đến mức thay vì làm đen sạm làn da, nó có thể tẩy trắng thân người trước khi thiêu rụi người ta tại chỗ. Ký ức về những lời than khóc của bố Alan vẫn còn nguyên. Bucky phân vân không biết có buộc phải ngừng mọi hoạt động thể thao trong những ngày còn lại của mùa hè khi nhiệt độ lên tới 32 độ hay không. Như thế, ít nhất anh cũng đã cố làm gì đó, mặc dù không rõ nó có tạo ra được tí gì khác biệt đối với sự lây lan của căn bệnh bại liệt không nữa. Ở Sis vắng hoe, ai đó đang rủa cái máy chơi đánh bi trong ánh sáng lờ mờ phía sâu trong cửa hàng. Hai cậu học sinh trung học anh không quen mặt đang nghịch ngợm bên cạnh máy hát, đang hát bài "You Be Shinju". Rồi em sẽ gặp lại anh. Một trong những bài hát yêu thích của mùa hè này, đó là bài hát mà Maxia thích nghe trên đài và được ưa thích bởi tất cả những người vợ và những cô gái ở hậu phương trong khi chồng và người yêu của họ đang hiện diện ở chiến trường. Giờ đây anh nhớ lại lúc cùng Maxia nhảy theo điệu nhạc của bài hát này ở hàng hiên phía sau nhà nàng một tuần trước khi nàng lên đường tới Indian Hill. Dìu bước chậm chậm, ôm nhau xoay vòng trong tiếng bài hát "You Be Shinju", khiến họ bắt đầu cảm thấy nhớ nhau ngay cả trước khi Maxia rời thành phố đi xa. Lúc Bucky ngồi xuống ghế kế cánh cửa có lưới ngăn côn trùng và ô cửa sổ dài dùng để giao nhận trông ra đại lộ San Cello nhằm hứng chút gió thổi từ ngoài phố, thì không có ai trong các ô bàn ăn cũng như trên dãy ghế đặt quanh quầy phục vụ cả. Một cái quạt máy to tướng đang thổi gió từ đầu này đến đầu kia phục vụ, nhưng xem ra không có mấy tác dụng. Cửa hàng vẫn nóng và nồng nặc mùi khoai tây sắp miếng rán giòn ngập mỡ. Anh mua một cái bánh hot dog và một chai nước ngọt có ga làm từ rễ cây còn đọng chút sương lạnh bên ngoài và bắt đầu nhấm nháp. Ngoài cửa sổ đang băng ngang qua đường, chậm chạp lê bước lên dốc trong cái nóng như thiêu như đốt của thành phố vùng xích đạo Newark, lại là Horace, rõ ràng đang hướng về phía sân chơi. Không nhận thức được rằng hôm nay là thứ bảy và đang độ hè, sân chơi đóng cửa từ trưa thứ bảy. Cũng không rõ liệu ông ta có hiểu được thế nào là mùa hè, sân chơi, đóng cửa hay buổi trưa không nữa. Chỉ nội việc ông ta sai lầm khi đi qua lề đường bên kia là đã đủ thấy con người này không thể nhận thức được một cách sơ đẳng khái niệm bóng râm, hay thậm chí chỉ để tìm đến nó một cách bản năng giống như bất cứ một con chó nào cũng làm trong một ngày như thế. Khi Horace thấy không có đứa trẻ nào ở phía sau trường học, ông ta sẽ làm gì tiếp theo? Ngồi hàng giờ trên khán đài, không mái che, chờ cho chúng quay trở lại, hay tiếp tục lang thang giữa các khu phố khiến ông ta trông giống như một kẻ mộng du giữa ban ngày? Phải, Alan đã chết và căn bệnh bại liệt đang là mối đe dọa đối với cuộc sống của tất cả trẻ em trong thành phố. Bucky không thể làm được gì, nhưng cảm thấy ngán ngẩm khi quan sát Horace lê bước trên các con phố dưới ánh mặt trời gay gắt, đơn độc và vô tri trong một thế giới chói chang thiêu đốt. Trong lúc bọn trẻ chơi bóng, Horace thường hoặc là ngồi lặng lẽ ở đầu băng ghế nơi đội phát bóng thường ngồi, hoặc đứng lên đi vòng vòng quanh sân bóng, dừng chân cách một người chơi chừng một hay hai bước và đứng yên ở đó không nhúc nhích. Chuyện này luôn xảy ra và ai cũng biết cách duy nhất để tống khứ Horace và để tập trung thi đấu là nắm lấy bàn tay vô hồn của ông Khờ mà lắc rồi hỏi: "Ông khỏe không, Horace?" Thế là Horace sẽ tỏ vẻ hài lòng và đi đến đứng cạnh một người chơi khác. Những gì ông ta cần từ cuộc đời chỉ có vậy, nắm tay ông và lắc. Không cậu trai nào ở sân chơi cười cợt hay chồng ghẹo ông ta, ít nhất là khi có Bookie ở đó. Trừ cặp anh em hiếu động bất trị nhà Kofferman, Miron và Danny. Chúng là những cậu bé to khỏe, giỏi thể thao. Miron là đứa quá hiếu động và hiếu chiến, còn Danny thì ma mãnh và ám muội. Cậu anh Miron 11 tuổi có tất cả tính cách của một tay đầu gấu và cần phải được kiềm chế khi có chuyện tranh cãi giữa các cậu bé trên sân đấu hay khi cậu này quấy phá bọn con gái đang nhảy dây. Bookie đã dành không ít thời gian để cố dạy cho Miron bất trị về tinh thần thượng võ trong thi đấu, cũng như cảnh cáo cậu không được trêu chọc Horace. "Nhìn này," Miron sẽ bảo, "nhìn này Horace, xem cháu làm gì này." Khi Horace thấy mũi giày thể thao của Miron gõ nhịp trên các bậc khán đài, các ngón tay của ông ta sẽ bắt đầu co quắp và khuôn mặt con người ấy sẽ ửng đỏ. Rồi ngay sau đó, ông ta sẽ khua tay trong không khí như đang chiến đấu với một đàn ong. Trong mùa hè đó, Bookie đã vài lần phải bảo Miron, Kupferman, dừng trò đó lại và đừng có tái diễn nữa. "Trò gì cơ ạ? Làm trò gì cơ ạ?" Miron hỏi, toét miệng cười, làm ra vẻ mình không làm gì hỗn láo cả. "Em chỉ nhịp nhịp chân, thầy Kato, em không có quyền nhịp chân à?" "Thôi ngay đi, Miron," Bookie nạt ngang. Cậu em 10 tuổi, nhà Kofferman, Danny, có một khẩu súng đồ chơi bằng sắt, trông giống như súng lục ổ quay mà cậu vẫn thường bỏ trong túi quần. Cả khi đang chơi ở vị trí chốt 2, mỗi khi bóp cò, khẩu súng phát ra một tiếng nổ nhỏ và chút khói giống như thật. Danny thích tới sau những đứa trẻ khác và dùng súng dọa đám bạn. Bookie từng khoan thứ cho trò chơi nghịch ngợm này chỉ bởi nó thật ra chẳng bao giờ khiến các cậu bé sợ. Nhưng một hôm, Danny lấy khẩu súng đồ chơi ra và vung vẩy nó về phía Horace, rồi ra lệnh cho ông ta giơ tay lên. Khi Horace không chịu làm theo, Danny liền khoái chí xả liền 5 viên đạn. Tiếng nổ và khói bốc ra khiến Horace kinh hãi, ông vụng về lạch bạch chạy trốn khỏi kẻ chồng ghẹo mình. Bookie đã tịch thu khẩu súng, cất vào ngăn kéo phòng làm việc, cùng với món đồ chơi còng tay mà hồi đầu hè Danny đã dùng để dọa các bé nhỏ hơn ở sân chơi. Đây không phải là lần đầu tiên anh đuổi Danny về nhà với một thông báo gửi cho bà mẹ về hành vi của cậu con trai út. Tuy nhiên, anh ngờ là bà chưa bao giờ nhận được nó cả. Juicy, anh chàng đã làm lâu năm tại cửa hàng Sis, mặc chiếc tạp dề lấm lem vết mù tạt, nói với Bookie: "Quanh đây không có ma nào cả." "Trời nóng quá," Bookie đáp, "đang là mùa hè, lại là cuối tuần, ai cũng đi ra biển hoặc ở trong nhà." "Không, không ai đến vì chuyện thằng bé đấy."
"Alan Misen ấy hả?"
"Ừ," Juicy trả lời. "Nó đã ăn một cái bánh hot dog ở đây, về nhà và nhiễm bại liệt rồi chết, nên giờ ai cũng sợ đến đây. Thật nhảm nhí. Anh không thể mắc bệnh bại liệt từ một cái hot dog. Chúng tôi bán cả ngàn cái hot dog mà chả ai mắc bệnh bại liệt cả. Rồi một đứa trẻ mắc bệnh bại liệt và ai ai cũng nói đó là do hot dog ở quán Sis. Đó là do hot dog ở quán Sis. Một cái hot dog đã luộc chín rồi, làm sao mà lây bệnh bại liệt từ một cái hot dog đã luộc chín hả?"
"Mọi người hoảng hốt sợ ấy mà," Bookie nói. "Họ sợ chết khiếp nên cái gì họ cũng lo."
"Chính là lũ chó người Ý mang đến đấy," Juicy khẳng định.
"Không phải đâu," Bucky bảo. Đúng mà, chúng nó đấy. Chúng khạc nhổ khắp nơi. Lúc ấy tôi ở đó mà. Bọn tôi cọ rửa sạch đờm rãi bằng amoniac rồi. Anh cọ sạch đờm rãi, nhưng không cọ được hết mầm bại liệt. Anh không thể cọ sạch mầm bệnh được. Anh có nhìn thấy đâu? Nó bay trong không khí và anh mở mồm rồi hít vào. Hậu quả là anh mắc bệnh bại liệt. Chả có liên quan gì đến những cái hot dog. Bucky không muốn đáp lời, và trong khi nghe đến đoạn cuối của bài hát quen thuộc trên máy hát tự động, bất giác nhớ đến Maxia. Anh ăn nốt suất ăn của mình. Rồi em sẽ gặp lại anh trong mọi ngày hè nắng đẹp. Trong khung cảnh tất cả đều tươi sáng và rực rỡ, em luôn nghĩ về anh như thế. Giả sử thằng bé đã ăn một cốc kem nước quả ở cửa hàng Herlands. Lucy nói tiếp, sẽ không có ai ăn kem nước quả ở cửa hàng Herlands nữa à? Giả sử thằng bé ăn mì xào trên phố chỗ mấy tay tàu, thì sẽ không có ai đến đó ăn mì xào nữa à? Có lẽ vậy, Bucky đáp. Thế còn thằng nhóc cũng bị chết kia thì sao? Lucy hỏi. Thằng nhóc nào? Thằng nhóc chết sáng nay này. Thằng bé nào chết? Herbie Steinmark chết rồi sao? Ừ, nó không ăn hot dog ở đây. Cậu chắc chắn là nó chết rồi hả? Ai nói với cậu là Herbie Steinmark đã chết? Có người nói. Người vừa mới đến trước anh bảo tôi thế. Hai cậu thanh niên bảo tôi. Bucky trả tiền cho Lucy và rồi, bất kể cái nóng khủng khiếp và thậm chí không để ý đến cái sự nóng nực nữa. Từ cửa hàng Sis, anh chạy băng qua đại lộ San Cello và quay trở lại sân chơi, băng qua các bậc thang tới cửa tầng hầm, mở khóa và rảo bước tới phòng làm việc của mình. Tới nơi, anh nhấc điện thoại, quay số bệnh viện Beth Israel. Một trong những số điện thoại khẩn cấp được ghi trên tấm thẻ mà anh đã dùng đinh mũ đính lên tấm bảng thông báo treo phía bên trên điện thoại. Ngay phía trên tấm thẻ đó là một tấm thẻ khác. Trên thẻ có một câu trích dẫn anh viết bằng bút máy lời của nhà hoạt động xã hội Joseph Lee, người khởi phát nên trào lưu sân chơi. Câu này anh đọc được ở trường Punks. Anh đã treo nó lên bảng ngay từ ngày đầu tiên tới nhận việc. Vui chơi đối với người lớn là giải trí, là tái tạo sự sống. Vui chơi đối với trẻ em là phát triển, là giành lấy sự sống. Đính bên cạnh tấm thẻ này là một thông báo anh mới nhận ngày hôm qua, theo đường thư tín của trưởng ban giải trí gửi quản lý các sân chơi. Xét thấy tính chất nguy hiểm đối với trẻ em ở thành phố Newark trong tình hình bùng phát bệnh bại liệt thời gian qua, xin hãy hết sức lưu ý những vấn đề sau đây. Nếu quý vị chưa có đủ vật tư sử dụng trong nhà vệ sinh, hãy yêu cầu ngay lập tức khử trùng toàn bộ các bồn rửa tay, bồn cầu, sàn nhà và tường nhà vệ sinh mỗi ngày. Tất cả mọi thứ đều phải sạch sẽ một cách hoàn hảo. Mọi thiết bị vệ sinh phải được cọ rửa kỹ lưỡng dưới sự giám sát của quý vị. Hãy tự mình giám sát và không ngừng lưu ý tới những vấn đề này. Trong lúc sự bùng phát bệnh vẫn còn đe dọa cộng đồng dân cư. Khi nối được đường dây tới bệnh viện, anh yêu cầu nhân viên trực tổng đài cung cấp thông tin về bệnh nhân và sau đó hỏi tình hình của Heber Steinmark. Câu trả lời là bệnh nhân này không còn nằm tại bệnh viện nữa. Nhưng cậu bé đang nằm trong máy trợ thở cơ mà. Bucky căn vặn. Bệnh nhân đã tử vong. Nhân viên trực tổng đài trả lời. Tử vong? Hai chữ ấy có thể nào lại gắn với Happy, tròn trĩnh, phúng phính và luôn tươi cười? Ở sân chơi, cậu là đứa phối hợp kém nhất trong đám và là cậu bé chiếm được nhiều tình cảm nhất. Đầu giờ buổi sáng, Happy luôn nằm trong số các bé giúp Bucky bày biện trang thiết bị ra. Trong giờ thể dục ở trường San Cello, cậu không có chút khả năng nào ở môn nhảy ngựa, xà kép, vòng treo và leo dây, nhưng bởi luôn gắng hết sức và với bản tính bền bỉ, Bucky không bao giờ cho cậu điểm dưới B. Alan là một vận động viên thiên phú và Hebe là cậu bé không có năng khiếu trở thành vận động viên, Cậu thiếu hoàn toàn sự nhanh nhạy về thể chất. Cả hai đều chơi trên sân trong cái ngày mà mấy gã người Ý tới quấy nhiễu, và cả hai đều đã chết, chết vì bệnh bại liệt ở tuổi 12. Bucky hối hả chạy xuống tầng hầm tới nhà vệ sinh dành cho các cậu bé trong sân chơi. Lòng tràn đầy đau đớn và không biết phải làm gì với nỗi đớn đau ấy, anh chộp lấy cây lau sàn của người gác cửa, xách một xô nước và một bình hơn 3 lít rưỡi thuốc khử trùng, rồi lau chùi nền nhà lát gạch, mồ hôi toát ra như tắm. Kế đến, anh qua nhà vệ sinh của các bé gái, vẫn còn dư sức, và trong cơn cuồng điên lại lau sạch sàn bên đó. Rồi với quần áo và hai tay nồng nặc mùi thuốc khử trùng, anh bắt xe buýt về nhà. Sáng hôm tiếp theo, sau khi đã cạo râu, tắm gội và ăn sáng, Bucky đánh bóng lại đôi giày, mặc bộ com lê, áo sơ mi trắng. Anh chọn cái cà vạt có màu sẫm hơn trong hai cái cà vạt mình có, rồi đón xe buýt xuống phố Sley. Giáo đường là một ngôi nhà gạch hình hộp có màu vàng, thấp lè tè, ảm đạm. Phía đối diện bên kia phố là một lô đất lớn đã được cải tạo thành vườn tăng gia của cả khu. Ở đó có lẽ Alan đã từng siêng năng chăm sóc cho luống rau của mình. Bucky thấy vài người đàn bà đội mũ rơm rộng vành để tránh nắng, đang cúi người làm cỏ trên những khoảnh đất nhỏ cạnh một tấm bảng thông cáo. Trước giáo đường đậu một dãy ô tô, trong đó có một chiếc xe tang đen. Người lái xe đứng trên hè, đang cầm khăn lau cản trước. Trong xe tang, Bucky nhìn thấy cỗ quan tài. Thật không sao tin nổi, Alan đang nằm trong cái hòm gỗ thông đơn sơ xám xịt ấy, chỉ bởi bị mắc một căn bệnh mùa hè. Cái hòm mà người ta không thể thoát ra được, cái hòm mà trong đó một cậu bé 12 tuổi sẽ mãi mãi ở tuổi 12. Mọi người khác sống và già theo năm tháng, nhưng cậu sẽ mãi 12. 1 triệu năm qua đi và cậu vẫn chỉ 12 tuổi. Bucky lấy cái mũ chòm đã được gập gọn từ trong túi quần ra, chụp vội lên đầu và bước vào. Anh thấy một cái ghế trống gần hàng cuối. Anh dò trong cuốn kinh cầu theo những người đang nguyện và tụng cùng họ. Giữa chừng có một giọng phụ nữ hét lên: "Chị ấy ngất, cứu với!" Cha Slavin tạm ngừng buổi lễ trong khi ai đó, chắc là một bác sĩ, chạy một cách vội vàng dọc theo lối đi giữa các hàng ghế và lên cầu thang ra ban công để tới chỗ người đã bất tỉnh trong khu vực dành cho phụ nữ. Nhiệt độ trong giáo đường lúc ấy ít nhất cũng phải 32 độ, nóng nhất có lẽ ở ban công. Có người bị ngất xỉu chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Nếu buổi lễ không nhanh chóng kết thúc, mọi người sẽ bắt đầu đua nhau ngất. Ngay cả Bucky cũng cảm thấy chóng mặt trong bộ lễ phục của mình, một bộ com lê len mặc cho mùa đông. Ghế bên cạnh không ai ngồi, Bucky mãi mong Alan sẽ bước vào và ngồi xuống đó. Anh muốn Alan bước vào với đôi găng bóng chày của cậu và ngồi xuống cạnh anh, như cậu vẫn thường làm vào buổi trưa trên khán đài ở sân chơi, ngồi cạnh Bucky và ăn bánh sandwich trong túi đựng đồ ăn trưa của cậu mang theo. Người đảm trách bài tụng ca là bác của Alan, Isidore Michel, chủ hiệu thuốc Tây lâu năm ở góc phố One Rai, cách Celcello mà khách hàng nào cũng gọi là bác sĩ. Ông trông vui tính, vạm vỡ và ngăm ngăm giống bố Alan. Ông cũng có quầng đen nơi cặp mắt. Chỉ một mình ông nói, bởi không thành viên nào trong gia đình còn cảm thấy làm chủ được cảm xúc nữa. Có rất nhiều người sụt sùi, không chỉ ở khu vực dành cho phụ nữ. Chúa ban ân cho chúng ta có Alan Aram Misen trong 12 năm. Ông bác Isado nói, mỉm cười với vẻ can đảm. Và Chúa đã ban ân cho tôi có một đứa cháu mà tôi yêu quý như chính con ruột mình từ ngày nó lọt lòng. Hằng ngày trên đường đi học về, Alan thường ghé vào cửa hiệu của tôi, ngồi ở quầy và xin một cốc sữa mạch nha pha sô-cô-la. Trong ngày khai giảng hồi mới đi học, Alan là cậu bé gầy gò nhất hạng và ước mong lúc ấy của tôi là chăm cho cháu béo lên. Nếu tôi mà rảnh rỗi, tôi sẽ đi tới máy bán nước ngọt và đích thân làm một cốc mạch nha cho cháu, rồi sẽ thêm nhiều mạch nha hồng giúp cháu tăng cân. Chuyện này từ đó tới giờ diễn ra năm này qua năm khác. Thật vui biết bao những lần ghé qua sau giờ học của đứa cháu trai tuyệt vời ấy. Đến đây ông phải dừng lời để trấn tĩnh lại. Alan, ông tiếp, là một tay lão luyện về cá miền nhiệt đới, cháu có thể nói như một chuyên gia về mọi thứ các vị cần để chăm sóc cho tất cả các loại cá nhiệt đới khác nhau. Không có gì thú vị hơn là đến chơi và ngồi cạnh Alan, cạnh bể cá của cháu, nghe cháu giải thích mọi thứ về từng con cá, rằng chúng sinh sản ra sao, vân vân. Các vị có thể ngồi với cháu một giờ mà cháu vẫn còn chưa nói xong những gì cháu biết. Các vị chia tay Alan ra về với một nụ cười, tâm hồn thư thái và đã học được điều gì đó. Làm sao cháu làm được thế? Làm sao đứa trẻ này lại làm được những điều mà cháu đã làm với những người lớn chúng ta? Điều bí mật của Alan là gì? Đó là sống hết mình, nhìn thấy được những điều kỳ diệu trong từng sự vật và yêu thích mọi thứ, dù đó là cốc sữa mạch nha sau giờ tan học, những con cá nhiệt đới, những môn thể thao mà cháu luôn nổi trội, góp sức mình vào cuộc chiến nơi vườn tăng gia, hay những điều cháu học được hôm ấy ở trường. Alan đã sở hữu niềm vui sống trong 12 năm nhiều hơn hầu hết những người khác gom góp cả đời. Và rồi Alan mang tới niềm vui cho mọi người nhiều hơn hầu hết những người khác trao tặng trong cả một đời. Cuộc đời của Alan đã kết thúc rồi. Đến đây, ông phải dừng lại một lần nữa, và khi ông tiếp tục, giọng của ông khàn đặc và nước mắt như trực trào khỏi khóe mắt. Cuộc đời của Alan đã kết thúc, ông nhắc lại. Tuy nhiên, trong nỗi buồn đau, chúng ta nên nhớ rằng khoảng thời gian cháu bé sống, đó là một cuộc đời không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày, đối với Alan, không bao giờ là kết thúc bởi cháu rất ham học hỏi. Mỗi ngày, đối với Alan, không kết thúc bởi bản tính vui tươi nơi cháu. Mãi là một đứa trẻ hạnh phúc trong suốt cuộc đời và tất cả những điều cháu làm, cháu đều dâng hiến tất thảy. Trên đời này có những số phận còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Sau buổi lễ, Bucky đứng bên ngoài trên bậc tam cấp của giáo đường, tỏ lòng tiếc nuối của mình với gia đình Alan và cảm ơn ông bác của Alan về tất cả những lời ông nói. Ai đã từng quan sát ông khoác trên người chiếc áo choàng màu trắng ở hiệu thuốc, lấy thuốc theo toa cho khách hàng, lại hình dung ra được nhà hùng biện, bác sĩ Michel có thể diễn thuyết hùng hồn đến thế. Nhất là khi mọi người từ khắp nơi trong giáo xứ, dù đứng ở trên hay dưới các bậc cầu thang, dưới tác động của những lời ông nói, đều sụt sùi thương xót. Bucky trông thấy bốn chú bé thường tới sân chơi, đang cùng nhau bước ra khỏi giáo đường. Spector, Sobenso, Tabak và Finkenstein. Cả đám mặc bộ lễ phục đen may vừa vặn, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt và đi giày tây. Mặt mũi đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi, cũng không phải không có khả năng rằng nỗi khổ cực nhất hôm đó với chúng là bị giam hãm trong không khí nóng nực với cổ cồn trắng và cà vạt hơn là lần đầu đối mặt với cái chết. Vậy mà chúng đã mặc những trang phục thích hợp nhất để tới giáo đường bất kể thời tiết. Bucky bước lại gần chúng, đặt tay lên vai từng đứa một và rồi vỗ nhẹ vào lưng chúng an ủi. Alan sẽ rất vui khi thấy các em ở đây, anh nói khẽ. Các em thật chu đáo. Rồi có ai đó chạm vào lưng anh. Thầy sẽ đi cùng với ai? Sao cơ ạ? Đó, người này chỉ một chiếc xe ô tô trông như xe tang. Đó, đi cùng với nhà Beckerman. Và anh bị đẩy về phía chiếc ô tô bốn chỗ hiệu Plymouth đậu dưới lề đường. Bucky không dự định đi ra nghĩa trang. Sau buổi lễ ở giáo đường, anh đã tính quay về giúp bà làm nốt những việc vặt cuối tuần. Nhưng rồi anh cũng chui vào xe khi có người đã mở và giữ cửa chờ mình. Ngồi vào ghế sau cạnh một người phụ nữ đội mũ có mạng che màu đen, đang phất phất chiếc khăn tay trước mặt để tạo chút gió nhẹ. Trên gương mặt trang điểm của bà có nhiều sọc phấn dài bởi mồ hôi toát ra. Trên ghế trước, cạnh người lái là một người đàn ông nhỏ và béo lẳn, mặc một bộ đồ com lê sẫm màu, mũi của ông cũng bị gãy như của ông ngoại anh và có lẽ cũng cùng một lý do, tệ bài Do Thái. Ngồi cạnh ông là một cô gái chạc 15 hay 16 tuổi, không trang điểm, tóc đen, được giới thiệu là chị họ Mary của Alan. Gia đình Beckerman là dì dượng của Alan. Bucky tự giới thiệu mình là một trong những thầy giáo của Alan. Họ phải ngồi trong chiếc xe nóng bức ấy chừng 10 phút, chờ cho những người đi theo sau xe tang xếp thành hàng xong xuôi. Bucky cố gắng nhớ lại những lời Isidore Michel đã nói trong bài tụng ca về cuộc đời của Alan. Khi cậu bé còn sống, cuộc đời đối với cậu dường như kéo dài vô tận, nhưng rồi anh lại hình dung ra Alan đang bị nướng như miếng thịt trong quan tài của cậu. Họ đổ dốc theo phố Slay xuống đại lộ San Cielo, rồi rẽ trái và bắt đầu theo đại lộ San Cielo di chuyển một cách chậm chạp, ngang qua hiệu thuốc của ông bác Alan và hướng về trường tiểu học, trung học trên đỉnh đồi. Thảng hoặc mới thấy ai đó, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm Tapasnik, kinh doanh cá hun khói sáng chủ nhật. Các cửa hàng bánh kẹo ở góc phố còn bán báo ra ngày chủ nhật, bánh mì, bánh vị cà phê và bánh mì vòng phục vụ điểm tâm sáng chủ nhật. Trong 12 năm của đời mình, Alan hẳn đã ra con phố này hàng nghìn lần, tới trường và về nhà, đến sân, ra ngoài mua giúp cho mẹ thứ gì đó, gặp gỡ bạn bè ở cửa hàng Harlem's, dạo bước trên tất cả các con đường dốc lên, dốc xuống để tới công viên Wewatic, câu cá, trượt băng và bơi thuyền trên hồ. Giờ đây cậu bé đang nằm trong áo quan trên chiếc xe tang dẫn đầu đám diễu hành xuôi dọc theo đại lộ San Cielo lần cuối. Nếu như chiếc ô tô là một cái lò nướng, Bucky nghĩ thầm, thử hình dung bên trong chiếc áo quan đó sẽ như thế nào. Mọi người trên xe đã ngưng nói chuyện cho tới khi lên tới đỉnh đồi và đi ngang qua cửa hàng Sis bán hot dog. Tại sao Alan phải ăn uống trong cái nơi tồi tàn, dơ giấy bẩn thỉu ấy? Bà Beckerman thốt lên. Tại sao nó không thể chờ đến khi về nhà rồi lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra mà ăn? Tại sao họ lại cho phép một nơi như vậy mở cửa đối diện trường học thế? Lại còn đúng vào mùa hè nữa chứ? Edith, ông Beckerman lên tiếng. Bình tĩnh đi em. Kìa mẹ. Mary, em họ của Alan cũng góp lời. Tất cả đám trẻ đều ăn ở đó. Đấy là nơi trẻ em thường lui tới mà. Một nơi nhơ nhớp, bà Beckerman bảo. Khi đang có dịch bại liệt, lại để một đứa trẻ non nớt như Alan tới một nơi như thế, trời thì nóng thế này. Đủ rồi, Edith. Trời nóng, chúng ta đều biết trời đất rất nóng. Trường thằng bé kìa, bà Beckerman bảo khi họ lên đến đỉnh đồi và chạy ngang qua mặt tiền lát đá xám của trường tiểu học nơi Bucky dạy. Có được mấy đứa yêu thích ngôi trường giống như Alan? Ngay từ khi nhập học, nó đã yêu ngôi trường này. Có lẽ lời nhận xét là dành cho Bucky, đại diện của trường. Anh đáp, cậu bé là một học sinh nổi trội. Còn kia là Wewatic. Cháu nó sẽ là một học sinh ưu tú ở Wewatic. Nó đã có dự định học tiếng Latin. Tiếng Latin đấy, tôi đã đặt biệt hiệu cho nó. Tôi gọi nó là tài năng. Cậu bé là thế, Bucky nói. Nghĩ tới cha Alan lúc ở nhà, bác cậu nơi giáo đường và giờ là dì cậu trên xe, tất thảy những điều họ thổ lộ đều vì cùng một lý do thích đáng, bởi Alan thực đáng khen. Họ xót xa biết dừng nào vì đã mất cậu bé tuyệt vời này. Ở cao đẳng, bà Beckerman bảo, cháu nó đã dự định học khoa tự nhiên. Nó muốn trở thành một nhà khoa học và chữa bệnh. Nó đọc một cuốn sách về Louis Pasteur và biết rõ Louis Pasteur đã phát hiện ra những mầm bệnh và mắt thường không thể nhìn thấy như thế nào. Nó muốn làm một Louis Pasteur thứ hai. Bà nói, vẽ nên một toàn bộ viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, bà kết luận, nó lại phải đến ăn ở chỗ nhung nhúc mầm bệnh. Edith, đủ rồi đấy. Ông Beckerman bảo, chúng ta không rõ vì sao cháu nó ốm và bị lây từ đâu. Bại liệt xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố. Đã là cả một trận dịch rồi. Ở đâu em cũng nhìn thấy người mắc. Ca của cháu nó bị nặng và rồi tử vong. Chúng ta chỉ biết thế thôi. Mọi thứ khác bây giờ có nói cũng chẳng để làm gì. Chúng ta cũng không rõ tương lai cháu nó sẽ trở thành người ra sao. Chúng ta biết chứ. Bà nổi nóng vặc lại. Thằng bé có thể làm được bất cứ thứ gì. Thôi được rồi, bà đúng. Tôi sẽ không tranh cãi nữa. Cứ tới nghĩa trang và làm cho cháu nó một đám tang đàng hoàng đi. Bây giờ đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm cho nó. Còn hai đứa cháu trai nữa, bà Beckerman nói, Chúa sẽ che chở chúng khỏi bất cứ tai ương nào. Bọn nó đã chiến đấu bấy lâu nay, ông Beckerman nói, chúng sẽ vượt qua quãng thời gian còn lại. Chiến tranh sẽ chóng kết thúc và Larry cùng Lenny sẽ an toàn trở về. Rồi chúng sẽ không bao giờ còn gặp đứa em bé bỏng nữa. Alan đằng nào cũng đã ra đi, bà tiếp. Không gì có thể mang nó trở về. Edith, ông bảo. Chúng ta biết thế. Edith, bà cứ nói mãi, mà bà có nói gì mới đâu cơ chứ. Cứ để mẹ nói, bố ạ. Merin can. Nhưng mà ích lợi gì đâu, ông Beckerman than thở. Cứ nói đi nói lại à. Thế cũng có lợi, cô gái nói, nó làm mẹ dễ chịu. Cảm ơn con yêu, bà Beckerman nói. Tất cả cửa sổ đều đã hạ xuống, nhưng Bucky cảm thấy như bị cuốn kín, không phải trong bộ com lê mà là trong một cái chăn. Đoàn xe đã tới công viên và rẽ phải vào đại lộ Elizabeth, rồi chạy qua Hillside và cắt ngang qua đường ray chạy trên cao vào Elizabeth. Anh mong sao nhanh đến nghĩa trang. Anh hình dung nếu Alan phải nằm lâu thêm trong cái hòm nóng nực ấy, cái hòm bỗng nhiên bắt lửa và nổ tung, giống như bên trong có một quả lựu đạn bị nổ. Thân thể cậu bé sẽ bắn tung tóe trong cỗ xe tang và khắp trên phố. Tại sao bệnh bại liệt chỉ tấn công người ta vào mùa hè? Đứng trong nghĩa trang, mặc dù đội mũ chỏm mà cảm thấy như đang để đầu trần, Bucky tự hỏi, phải chăng căn nguyên bệnh bại liệt không chỉ bởi ánh mặt trời mùa hè? Đang giữa trưa, đâu đâu cũng nắng, nắng như đổ lửa trên đầu, nắng dường như thừa sức mạnh để gây tàn phế và giết chóc. Điều này khả thi hơn là bởi một con vi trùng trong cái hot dog. Một huyệt mộ đã được đào sẵn, đó là cái huyệt mở thứ hai mà Bucky trông thấy từ trước tới giờ. Cái đầu tiên là của ông ngoại, cách đây 3 năm, ngay trước khi chiến tranh bùng nổ. Lúc ấy bà ngoại tựa vào người anh nặng trĩu, còn anh thì giữ cho bà lúc nào cũng ở sát bên mình trong suốt buổi tang lễ để bà khỏi ngã quỵ. Sau đó anh dồn hết thời gian để chăm sóc cho bà, ở bên cạnh bà hàng đêm, và thậm chí mỗi tuần còn đưa bà ra ngoài xem phim và thưởng thức một cốc kem hoa quả. Được một độ trước khi anh có thời gian để tự suy ngẫm về mọi điều mất mát. Nhưng khi áo quan của Alan được hạ xuống dưới lòng đất, khi bà Michelle lăn xả tới cái huyệt, miệng gào khóc, không, không phải là con trai tôi, thì cái chết tự để lộ cho anh thấy rằng nó có quyền năng không thua gì ngọn roi nắng mặt trời đang liên tục quất xuống chiếc mũ chòm trên đầu anh. Tất cả mọi người cùng hòa giọng với cha Slavin trong bài kinh cầu, ngợi ca quyền năng tối cao của Chúa, ngợi ca một cách thái quá, quá hào phóng với chính Đức Chúa, người đã cho phép cái chết hủy diệt mọi thứ, kể cả con trẻ. Giữa cái chết của Alan Michel và bài kinh Kadit ca tụng Chúa Trời, gia đình Alan đã có một khoảng thời gian chừng 24 giờ để căm ghét và ghê tởm Đức Chúa vì những gì người đã giáng xuống đầu họ. Không, đương nhiên rồi, họ đâu thể phản ứng như thế trước cái chết của Alan, bởi họ không thể không sợ hãi trước viễn cảnh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa, khi người sẽ tước đoạt nốt Larry và Lenny Michel từ vòng tay họ. Nhưng những gì không thể xảy ra với gia đình Michel lại không biến mất trong suy nghĩ của Bucky. Phải thừa nhận rằng chính anh đã không dám quay ra đối đầu với Chúa vì đã lấy đi mất ông ngoại mình khi ông lão đã tới tuổi trời. Nhưng nếu vì giết chết Alan bằng bệnh bại liệt ở tuổi 12 thì sao? Vì chính sự tồn tại của căn bệnh bại liệt thì sao? Làm sao có thể có lòng dung thứ, huống hồ là vinh danh Chúa, và bất chấp sự tàn nhẫn điên rồ tới chừng này? Với Bookie, anh thấy dường như còn xa mới gọi là sỉ nhục khi cả đám người mặc đồ tang tụ tập để tự nhận mình là những kẻ ca tụng quyền năng của thần mặt trời, là những con dân của một vị chúa tể hằng chiếu sáng, và với cung cách nhiệt thành của nền văn minh sơ khai thời cổ đại, nơi bán cầu của chúng ta cùng đắm mình trong vũ điệu tôn vinh thần mặt trời quanh nấm mộ của một cậu bé. Thà như thế, thà cứ thần thánh hóa và xoa dịu những tia chiếu của mặt trời cha vĩ đại, còn hơn là tôn vinh một đấng chí tôn cùng bất kể tội ác ghê rợn nào mà kẻ đó gây ra chỉ cốt để làm vừa lòng người. Đúng vậy, thà cứ ca tụng cỗ máy phát nhiệt không thể thay thế ấy, cái nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại của chúng ta kể từ khi loài người ra đời ấy. Thà rằng trong bài nguyện của mình cứ tôn vinh cái hiển hiện ngày nào cũng gặp ấy, vật thể như con mắt bằng vàng ròng ở đâu cũng nhìn thấy ấy, con mắt duy nhất trên bầu trời cao xanh cùng nguồn năng lượng nội tại thiêu đốt trái đất. Thà như thế còn tốt hơn rất nhiều so với việc cam chịu chấp nhận điều dối trá rằng Chúa Trời là tốt đẹp và quỵ lụy trước một tên giết trẻ con máu lạnh. Vì phẩm giá con người, vì nhân tính của loài người, vì tất cả giá trị cao đẹp của con người, tốt nhất hãy đừng đề cập đến suy nghĩ thường ngày của con người về điều quái đản đang diễn ra tại nơi này. Cầu cho danh xưng vĩ đại của người che chở chúng ta mãi mãi. Thánh ân tôn kính tôn vinh cao quý được tụng ca. Danh xưng vĩ đại của người là nguồn khích lệ ngợi ca, người là nguồn ân sủng. 4 lần trong bài nguyện nơi nấm mộ cậu bé, mọi người đều đồng thanh Amen. Chỉ đến lúc đoàn người đã rời khu mộ phần và đi qua cổng để vào phố Mick Sleulen, Bookie mới sực nhớ tới những lần viếng nghĩa trang của người Do Thái trên phố Grover. Từ khi còn là một chú bé, nơi ấy mẹ anh, giờ là ông ngoại, đã được an táng và cũng sẽ là nơi đến lượt bà ngoại và anh được chôn. Lúc nhỏ, năm nào ông bà cũng dẫn anh đến đó để tưởng nhớ mẹ nhân dịp sinh nhật bà vào tháng 5. Dù ngay từ lần viếng đầu tiên lúc còn bé tí, Bookie đã không sao tin nổi việc bà đã thực sự được mai táng ở đó. Đứng giữa ông và bà đang khóc nức nở, anh luôn cảm thấy mình đang tham dự vào một trò chơi giả vờ có mẹ. Không đâu hơn ở nghĩa trang, anh cảm thấy việc mình có mẹ là một câu chuyện được dựng lên ngay từ đầu. Và mặc dù nghĩ rằng những lần viếng mộ hàng năm là một trò kỳ quái phải làm, anh không bao giờ từ chối. Anh làm thế như là một phần của bổn phận làm đứa con ngoan đối với một bà mẹ được thêu dệt nên mà không hề tồn tại trong ký ức, dù rằng nó giống như một buổi trình diễn rỗng tuếch. Bên nấm mộ, mỗi khi anh tập trung để có một ý nghĩ phù hợp với dịp đó, anh sẽ nhớ tới câu chuyện mà bà ngoại đã kể cho anh nghe về mẹ và mấy con cá. Trong tất cả các câu chuyện của bà, nguồn cảm hứng cố hữu là chuyện Doris thông minh nhường nào hồi học ở trường và giỏi phụ giúp cha mẹ ra sao lúc ở nhà. Rồi hồi bé, mẹ đáng yêu đến đâu khi ngồi tính tiền nơi cửa hàng. Cũng giống như anh đã làm khi còn nhỏ, đó là những ý nghĩ in dấu trong tâm trí anh. Sự kiện không thể quên là vào chiều xuân xa vời trước khi mẹ anh mất và anh chào đời. Khi ấy, để chuẩn bị cho lễ Passover, lễ quá hải của người Do Thái rời bỏ Ai Cập, bà ngoại đã đi bộ lên đại lộ Avon tới cửa hàng bán cá, chọn trong bể của người bán 2 con cá chép còn sống, bỏ vào cái xô mang về nhà, rồi thả cho chúng bơi lội trong chiếc chậu sắt tây cả nhà vẫn dùng để tắm. Bà đổ đầy nước vào chậu và để cá ở đấy cho đến tận lúc cắt đầu và đuôi, lóc vẩy và nấu món cá kho Gurfi. Lúc ấy, mẹ của Bookie mới 5 tuổi. Cô bé từ trường mẫu giáo về, chạy lên gác, thấy lũ cá đang bơi trong chậu và sau khi lẹ làng cởi quần áo đã nhảy vào chậu chơi với chúng. Bà bắt gặp cô bé khi từ cửa hàng đi lên gác để đưa cho cô chút đồ ăn dặm. Cả hai mẹ con đã không kể cho ông ngoại nghe chuyện vì sợ ông sẽ bắt phạt cô. Ngay cả khi chú bé Bookie được bà kể cho nghe chuyện mẹ và mấy con cá, chú cũng đang học mẫu giáo, chú cũng cẩn trọng giữ bí mật để không làm ông ngoại đau khổ. Ông chú, trong những năm đầu sau khi cô con gái Diệu qua đời, chỉ có thể làm dịu bớt nỗi đau bằng cách không bao giờ nhắc đến cô con gái. Có vẻ kỳ quái khi Bookie nghĩ đến câu chuyện ấy lúc đứng bên mộ mẹ. Nhưng liệu có còn điều đáng nhớ nào khác để mà nghĩ lúc ấy? Đến cuối tuần kế tiếp, Quy Qua X được ghi nhận là nơi có số ca mắc bệnh bại liệt cao nhất trong tất cả các quận có trường học ở thành phố. Riêng sân chơi, vì vị trí đặc thù của nó được cảnh báo có những ca bệnh mới. Đối diện sân chơi, bên mặt phố Hobson, cô bé 10 tuổi, Lillian Sussman, đã mắc bệnh. Bên mặt đại lộ Bayview là cô bé 6 tuổi, Barbara Fredman. Cả hai cô bé này đều không nằm trong số những bé gái thường xuyên tới nhảy dây tại sân chơi cả. Tuy thế, lúc này chỉ còn chưa tới phân nửa đám trẻ quẩn quanh ở đó kể từ ngày căn bệnh bại liệt khiến mọi người khiếp sợ. Và xuôi theo sân chơi nơi đại lộ Vassa, hai anh em nhà Kofferman, Danny và Myron, cũng đã bị mắc bệnh. Buổi tối hôm nghe tin về hai cậu bé, anh điện thoại tới nhà Kofferman gặp mẹ của chúng. Anh giới thiệu mình là ai và lý do anh điện thoại tới. Thầy, bà Kofferman quát lớn. Thầy có gan điện thoại cơ à? Xin lỗi, Bookie ôn tồn đáp. Tôi không hiểu ý bà. Thầy không hiểu gì chứ? Thầy không hiểu rằng đang hè mà thầy bắt bọn trẻ chạy lòng vòng quanh cái nóng hầm hập à? Rằng thầy không được để chúng uống nước từ vòi nước công cộng. Rằng thầy phải trông chừng chúng khi chúng đổ mồ hôi. Thầy có biết dùng hai con mắt mà Chúa Trời đã ban cho để trông chừng tụi nhỏ trong mùa bại liệt không? Không, không có lấy đến một phút nữa. Thưa bà Kofferman, tôi đảm bảo với bà, tôi rất chu đáo với các cậu bé. Vậy tại sao tôi có hai đứa con bị liệt bại? Cả hai thằng con tôi là tất cả những gì tôi có. Hãy giải thích cho tôi đi. Thầy để chúng nó chạy nhảy như những con vật ở đằng đó, và giờ thì thầy thắc mắc vì sao chúng mắc bệnh. Bởi vì thầy, bởi vì một kẻ ngu ngốc, khinh suất, vô trách nhiệm như thầy đấy. Và bà ngắt máy. Bookie đã dùng điện thoại trong bếp để gọi tới nhà Kofferman sau khi đưa bà ngoại xuống dưới sân ngồi cùng với những người hàng xóm và sau khi anh dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn tối. Cái nóng ban ngày vẫn còn rơi rớt, trong nhà thật nóng bức và ngột ngạt. Khi buông ống nghe, người anh đẫm mồ hôi, cho dù trước khi ăn tối anh đã tắm và thay đồ mới. Anh mong muốn được có ông ngoại bên mình để trò chuyện biết mấy. Anh biết bà Kofferman bị kích động, anh biết bà mất tự chủ vì nỗi thống khổ mà điên cuồng chửi mắng như tát nước vào mặt anh. Nhưng anh vẫn mong có ông ngoại ở đây để trấn an rằng anh không hề đáng trách như những gì bà ta nói. Đây là lần đầu tiên Bookie phải đối mặt với một lời buộc tội gớm guốc và một sự thù ghét tột độ. Nó khiến tâm trạng anh trùng hẳn xuống, tệ hơn rất nhiều so với lần phải đối mặt với 10 gã người Ý đầy uy hiếp nơi sân chơi. Qua 3 tầng cầu thang gỗ mòn vẹt bên ngoài tòa nhà, anh xuống sân nói chuyện với láng giềng trong chốc lát rồi bước ra ngoài đi dạo. Đã 7 giờ tối rồi mà bên ngoài trời vẫn sáng. Bà ngoại đang ngồi cùng với mọi người ở trước nhà, cạnh đó có một cây nến hương xả để đuổi muỗi. Họ ngồi trên những chiếc ghế bố dựng thẳng lưng và đang bàn chuyện bại liệt. Những người có tuổi giống như bà ngoại anh đã sống qua dịch bệnh hồi năm 1916 ở thành phố thì than thở rằng vì sao trong suốt ngần ấy năm khoa học vẫn không tìm ra được phương thuốc trị bệnh hoặc đưa ra được cách ngăn ngừa bệnh. Hãy nhìn khu Wickerhick mà xem, họ nói, sạch sẽ và vệ sinh như tất cả các khu dân cư khác trong thành phố, thế mà lại là nơi mắc bệnh nhiều nhất. Nghe đồn ai đó nói người ta không cho những người phụ nữ da màu làm nghề tạp vụ đến làm việc trong khu dân cư vì sợ rằng họ mang mầm bệnh bại liệt từ những khu ổ chuột tới. Một người khác thì nói rằng theo suy đoán của anh, căn bệnh này được lan truyền bởi tiền, vì những tờ tiền giấy được truyền từ tay người này sang tay người khác. Điều quan trọng là anh ta nói phải luôn rửa tay sau khi cầm hay mó vào tiền, cả tiền giấy lẫn tiền xu. Thế thư từ thì sao? Một giọng khác hỏi. Anh có cho rằng nó được lan truyền qua thư tín không? Cô định làm gì? Có người bắt bẻ. Định chỉ việc đưa thư à? Cả thành phố sẽ ngưng trệ hết. Nếu là 6 hay 7 tuần trước, họ hẳn sẽ bàn luận về những tin chiến sự. Bookie nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo và nhận ra nó vang lên từ trong căn hộ của hai bà cháu, ắt là Marcia từ trại hè gọi về. Trong năm học vừa qua, ngày nào hai người cũng trông thấy nhau ít nhất là một hoặc hai lần ở ngoài hành lang trường trong giờ học, và cuối tuần lại ở bên nhau. Đây là lần đầu họ phải xa nhau lâu đến như vậy kể từ ngày gặp mặt. Anh nhớ nàng và anh nhớ gia đình Stenberg. Họ, ngay từ đầu, đã vô cùng tử tế và ân cần với anh. Cha nàng là bác sĩ và mẹ nàng từng là giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học. Cả nhà thêm hai cô em sinh đôi của Marcia học lớp 6 tại trường Maple Avenue. Sống trong một ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi trên đại lộ Goldsmith. Cách phòng mạch của bác sĩ Stelber ở đại lộ Elizabeth chỉ một khu nhà. Sau khi bị bà Kofferman kết tội cầu thả, Bookie đã nghĩ tới việc đến chỗ bác sĩ Stelber để nói chuyện với ông về bệnh dịch và tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh. Bác sĩ Stelber là một người có học, không giống như ông ngoại anh chưa bao giờ đọc sách. Và khi ông nói, Bookie luôn tin tưởng rằng ông hiểu rõ những điều mình đang nói. Ông Stelber không thay thế được ông ngoại anh và dĩ nhiên cũng không thay thế được người cha của anh. Nhưng lúc này, ông là người mà anh ngưỡng mộ và tin tưởng nhất. Trong buổi hẹn hò đầu tiên với Marcia, khi anh hỏi nàng về gia đình, nàng đã nói về cha mình rằng ông không những tuyệt vời đối với bệnh nhân mà còn có tài giữ cho mọi người trong nhà chung sống hòa thuận và hạnh phúc, cũng như giải quyết mọi cuộc cãi vã vặt vãnh của hai cô em nhỏ hết sức hợp lý. Ông là trọng tài giỏi nhất mà nàng từng biết. Mẹ em, nàng nói, gọi cha là cái nhiệt kế hoàn hảo đo nhiệt độ cảm xúc của gia đình. Không có bác sĩ nào mà em biết, nàng kể với anh, lại nhân từ hơn cha cả. Em đây rồi, Bookie reo lên sau khi chạy vội lên gác và nhấc điện thoại. Ở đây như cái lò than, hơn 7 giờ tối mà trời vẫn nóng như giữa trưa, nhiệt kế như bị mắc kẹt, em khỏe không? Em có điều muốn nói với anh. Một tin hấp dẫn lắm anh ạ, Marcia nói. E. Slunger nhận được lệnh nhập ngũ, anh ấy sắp rời khỏi trại, họ cần người thay, đang rất cần một người quản lý bến tắm từ giờ đến hết hè. Em đã nói với ông Plompack về anh. Em đã đưa ông ấy tất cả bằng cấp anh có, và ông ấy muốn thuê anh, không cần gặp trước. Ông Plompack là chủ sở hữu kiêm giám đốc Indian Hill và là bạn của gia đình Stelber bấy lâu nay. Trước khi kinh doanh trại hè, ông là hiệu phó một trường tiểu học ở Newark và là cấp trên của bà Stelber khi bà mới đi dạy. Marcia, Bookie nói với nàng, anh đã có việc làm rồi mà. Nhưng giờ anh có thể lánh xa vùng dịch đó. Em lo cho anh lắm, Bookie ạ. Ở trong thành phố nóng nực đó, cùng với bầy trẻ, lại tiếp xúc gần gũi giường ấy với lũ trẻ nữa chứ. Rồi còn ngay giữa ổ dịch, và cả cái nóng nữa, nóng liên tục hết ngày này sang ngày khác. Anh có khoảng 90 đứa nhỏ ở sân chơi này, mà cho tới giờ mới chỉ có 4 đứa mắc bại liệt. Vâng, có 2 ca tử vong. Ở sân chơi, thế vẫn không phải là dịch, Marcia. Em muốn nói là ở khu Wewahick, nói chung cơ. Đấy là vùng nhiễm bệnh nặng nhất thành phố, mà hiện thời còn chưa tới tháng 8, tháng tệ nhất. Lúc ấy, Wewahick có thể có số ca nhiễm gấp 10 lần. Bookie ơi, xin anh bỏ việc đi. Anh có thể làm quản lý bến tắm ở Indian Hill. Lũ trẻ thì ngoan ngoãn, nhân viên thì giỏi. Ông Plompack lại tử tế. Anh sẽ yêu thích công việc ở đây. Anh có thể làm quản lý bến tắm hết năm này qua năm khác. Chúng ta có thể hè nào cũng đến đây làm việc. Chúng ta có thể ở cùng nhau như một đôi uyên ương và anh sẽ an toàn. Ở đây anh an toàn mà, Marcia. Không có đâu. Anh không thể bỏ việc. Đây là năm đầu tiên, làm sao anh có thể bỏ rơi đám trẻ được? Anh không thể rời bỏ chúng. Chúng đang cần anh hơn bao giờ hết. Đây chính là việc anh phải làm. Anh yêu, anh là một giáo viên tốt và tận tụy, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể vắng anh trong chương trình sinh hoạt hè nơi sân chơi. Em đang cần anh hơn lúc nào hết. Em yêu anh rất nhiều, em nhớ anh lắm. Mỗi khi nghĩ có chuyện gì đang xảy đến với anh, em sợ chết đi được. Anh tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, đâu có lợi gì cho tương lai hai đứa mình. Bố em thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, ông cũng thường xuyên ở trong vòng nguy hiểm đấy thôi. Em có lo lắng cho bố em nhiều đến thế không? Hè này á? Có chứ. Tạ ơn Chúa, hai đứa em, nhà em cũng ở đây trong trại hè. Vâng, em lo lắng cho bố em, mẹ em, cùng tất cả những người em yêu thương. Và rồi em cũng trông mong bố mình sẽ cuốn gói và bỏ lại bệnh nhân của ông vì bệnh bại liệt à? Bố em là một bác sĩ. Ông lựa chọn trở thành bác sĩ, tiếp xúc với người bệnh là nghề của ông. Nó không phải là nghề của anh. Nghề của anh là làm việc với những con người khỏe mạnh, với lũ trẻ khỏe khoắn, có thể chạy nhảy và chơi thể thao cho vui. Anh sẽ là một người quản lý bến tắm giỏi giang. Mọi người nơi đây sẽ yêu mến anh. Anh là một tay bơi cừ khôi. Anh là một vận động viên nhảy cầu cự phách. Anh là một thầy giáo tuyệt vời. Ôi Bucky, đây là cơ hội ngàn năm mới có một. Và nàng hạ giọng. Mình sẽ được riêng tư ở trên này. Giữa hồ có một hòn đảo. Mình sẽ bơi thuyền ra đó khi trời tối. Sẽ không phải lo lắng rằng bà anh, bố mẹ em hay các em gái em rình rập quanh nhà. Chúng mình rốt cuộc sẽ được riêng tư anh à. Bucky có thể cởi hết quần áo trên người nàng. Anh nghĩ, anh hình dung cảnh nàng khỏa thân và sẽ chỉ có một mình họ trên đảo khi trời tối và không mặc quần áo, và rồi sẽ không phải phập phồng vì lo ngại có người ở gần đó. Anh có thể vuốt ve nàng chậm rãi hay khát khao tùy thích, và anh sẽ được giải phóng khỏi gia đình Kaufman. Anh sẽ không còn phải nhận sự chỉ trích điên cuồng của bà Kaufman là đã khiến các con bà nhiễm bại liệt. Rồi anh có thể ngừng căm ghét Chúa bởi việc này làm xáo trộn cảm xúc và khiến anh cảm thấy vô cùng choáng váng. Trên hòn đảo riêng của hai người, anh có thể tránh xa mọi điều đang dần trở nên khó chịu và ngày càng khó chịu hơn. Anh không thể bỏ bà ngoại ở lại được, Bucky nói. Làm sao bà leo lên được 3 tầng cầu thang để lấy mớ đồ tạp hóa? Nếu phải khuân đồ lên gác là bà thấy tức ngực. Anh phải ở lại đây. Anh còn phải giặt rũ, anh phải trợ búa, anh còn phải chăm sóc bà. Gia đình Inman có thể trông nom bà cho đến hết hè. Họ sẽ đi mua đồ tạp hóa hộ bà. Họ sẽ giặt hộ bà 2-3 món quần áo. Họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ mà anh. Bà đã trông nom họ khi còn nhỏ. Họ mê bà như điếu đổ ấy chứ. Nhà Inman là những người hàng xóm tuyệt vời, nhưng đó không phải là việc của họ. Đó là việc của anh. Anh không thể rời bỏ Newark. Thế em sẽ nói gì với ông Lompak? Nói là cảm ơn ông, nhưng anh không thể rời Newark. Vào thời điểm như thế này lại càng không thể được. Em sẽ không nói gì với ông ấy đâu, Maxia đáp. Em sẽ đợi. Em cho anh 1 ngày để suy nghĩ. Tối mai em sẽ gọi lại. Bucky, anh tuyệt nhiên không hề lẩn trốn trách nhiệm của người thầy. Rời bỏ Newark lúc này không phải là một việc hèn nhát. Em hiểu anh mà. Em biết anh đang nghĩ gì. Anh quả là can đảm, nhất là trong tình hình như thế này, anh yêu ạ. Em cảm thấy bùn rùn chân tay khi nghĩ về việc anh can đảm như thế nào. Nếu anh tới Indian Hill, thực ra chỉ là anh sẽ làm một công việc khác, chứ không hề bớt chút tận tâm nào. Và anh sẽ thực thi một nghĩa vụ khác mà anh phải tự đáp ứng với chính mình. Ấy là thấy hạnh phúc. Bucky, đây chỉ đơn thuần là một sự khôn ngoan khi đối diện với hiểm họa. Ai cũng thế mà. Anh sẽ không đổi ý đâu. Anh muốn ở cùng em, ngày nào anh cũng mong nhớ em, nhưng anh không thể rời bỏ nơi đây lúc này. Nhưng anh phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình chứ. Để chuyện này đến mai nhé, anh yêu, nhé, xin anh đấy. Bà ngoại đang ngồi ngoài trời với 2 gia đình nhà Inman và nhà Pfizer. Ông Pfizer là thợ điện, 2 vợ chồng tuổi đều đã gần 50, có một cậu con trai 18 tuổi là lính thủy đánh bộ, đang chờ tàu khởi hành từ California đến vùng Thái Bình Dương, và một cô con gái là nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hóa trên phố. Đó cũng là cửa hàng nơi ngày xưa bố của anh thụt két, một sự thật không thể rũ bỏ luôn hiện diện trong tâm trí Bucky mỗi khi họ tình cờ gặp nhau lúc rời nhà đi làm mỗi sáng. Cặp vợ chồng trẻ nhà Innerman mới sinh em bé, sống trong căn hộ ngay phía dưới tầng nhà Bucky. Đứa nhỏ ở ngoài cùng với bố mẹ đang ngủ trong nôi. Kể từ lúc nó chào đời, bà ngoại của Bucky phụ giúp chăm bẵm thằng bé. Mấy người họ vẫn đang bàn tán về bệnh bại liệt, giờ đang nhắc lại những chuyện hồi xưa đáng sợ về nó. Bà đang hồi tưởng những nạn nhân mắc bệnh ho gà được yêu cầu phải đeo băng tay. Và trước khi vaccine ra đời thì bệnh bạch hầu là căn bệnh kinh hoàng nhất trong thành phố ra sao? Bà nhớ lần được tiêm một trong những mũi vaccine đầu tiên phòng bệnh đậu mùa. Vết tiêm bị nhiễm trùng nghiêm trọng và kết quả là trên bắp tay phải của bà có một vết sẹo lớn tròn tròn. Bà vén cao ống tay áo lửng mặc ở nhà và chìa cho mọi người xem vết sẹo ấy. Góp mặt được một lúc, Bucky nói anh sẽ đi dạo và rời gót. Đầu tiên, anh ghé hiệu thuốc trên đại lộ Avon mua một cây kem ốc quế tại máy bán nước ngọt. Anh chọn một chiếc ghế đầu bên dưới cái quạt máy và ngồi đó vừa ăn kem vừa suy nghĩ. Mỗi khi có nhiệm vụ được đặt ra trước mắt, anh đều thấy có trách nhiệm phải hoàn thành. Và giờ đây, việc đó là trông nom những đứa trẻ đang lâm nguy nơi sân chơi. Và nhiệm vụ của anh không chỉ đơn thuần vì lũ trẻ mà còn bởi lòng trân trọng mớ ký ức về người chủ cửa hàng tạp hóa ngoan cường, người bất chấp tính khí nóng nảy và những hạn chế của bản thân đã vượt qua mọi khó khăn mà ông phải đối mặt. Maxia đã hoàn toàn sai lầm. Với anh, sẽ chẳng có gì đáng khinh hơn việc chuồn đến vùng núi Pocono cùng với nàng để lẩn tránh trách nhiệm đối với công việc được giao phó. Anh nghe thấy tiếng còi văng vẳng đằng xa. Giờ đây, tiếng còi chốc chốc lại vang lên bất kể ngày hay đêm. Đó không phải là những tiếng còi báo động của hệ thống phòng không. Còi này chỉ cất lên mỗi tuần một lần vào trưa thứ bảy, và chúng mang lại niềm an ủi rằng thành phố luôn sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào nhiều hơn là tạo ra tâm lý sợ hãi. Những tiếng còi báo động kia đến từ những chiếc xe cứu thương tới đón các nạn nhân mắc bệnh bại liệt và đưa họ tới bệnh viện. Những tiếng còi rú lên đinh tai nhức óc. Tránh đường nào! Có một cuộc đời đang lâm nguy đây! Gần đây, mấy bệnh viện trong thành phố đã hết nhãn máy trợ thở và những bệnh nhân cần dùng đến thiết bị ấy được đưa đến những bệnh viện ở các thành phố Belleville, Kenny và Elizabeth cho tới khi chuyến hàng chuyên chở các máy trợ thở mới tới được Newark. Bucky chỉ mong sao chiếc xe cứu thương kia không hướng về khu phố Wewick để đón đi một trong những đứa trẻ của mình. Anh đã bắt đầu nghe thấy những lời đồn thổi rằng nếu như bệnh dịch lan rộng thêm, tất cả các sân chơi trong thành phố có thể sẽ bị đóng cửa nhằm ngăn không cho trẻ em tiếp xúc thường xuyên với nhau ở đấy. Thông thường, một quyết định kiểu như thế sẽ được ban hành bởi Ủy ban Y tế. Nhưng với những trường hợp gây ra sự đảo lộn quá mức cuộc sống của các cậu bé, cô bé ở Newark trong mùa hè, thị trường có quyền phản đối và đích thân đưa ra quyết định cuối cùng. Ông đang làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để trấn an các bậc cha mẹ trong thành phố, và theo báo chí đưa tin, ông đã đến từng tiểu khu để thông báo với những người dân đang âu lo về tất cả các biện pháp mà thành phố đang làm nhằm đảm bảo mọi rác rưởi, bụi bặm, đồ bẩn thỉu phải được thường xuyên dọn dẹp khỏi những nơi công cộng cũng như nhà riêng. Ông nhắc nhở mọi người dứt khoát phải dùng thùng rác có nắp đậy và tham gia chiến dịch đập ruồi bằng cách sửa các tấm lưới chắn côn trùng trên cửa, đập và diệt ruồi, vật trung gian truyền bệnh luôn sinh sôi nảy nở trong điều kiện mất vệ sinh. Khi thấy chúng bay vào nhà qua những cánh cửa mở hay qua những ô cửa sổ không lắp lưới, rác thải sẽ được tăng cường lấy cách nhật và để đẩy mạnh chiến dịch diệt ruồi, vì đập ruồi sẽ được các thanh tra vệ sinh dịch tễ phát miễn phí khi đến thăm các cộng đồng dân cư để chắc chắn rằng tất cả các đường phố sạch bóng rác thải. Nhằm đảm bảo cho các bậc cha mẹ rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và nói chung vẫn an toàn. Ngài thị trưởng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng các sân chơi sẽ tiếp tục mở cửa. Trẻ em trong thành phố chúng ta cần có những sân chơi trong mùa hè. Cả hai công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential ở New York và Metropolitan ở New York đều nói rằng không khí trong lành và ánh nắng mặt trời là những thứ vũ khí chủ yếu để tiêu trừ bệnh tật. Hãy cho con cái chúng ra tắm nắng và hít thở không khí trong lành ở các sân chơi, và không một loại vi trùng nào có thể trụ lại được lâu dưới tác động của những thứ vũ khí ấy. Sau hết, ông nói với các thính giả của mình, hãy giữ cho các khoảnh sân và các tầng hầm của quý vị luôn sạch sẽ, đừng mất bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ sớm thấy được mức độ lây lan của tai họa này giảm bớt. Và hãy đập chết ruồi, không thương tiếc. Ta không thể đánh giá được hết hiểm họa mà lũ ruồi mang lại. Bucky bắt đầu đi ngược đại lộ Avon lên khu trung tâm Penmont. Không khí nóng hầm hập và mùi hôi thối nghẹt thở quẩn quanh anh. Trong những ngày có gió nam, từ trên phía nhà máy lọc dầu Rahway và Linden tỏa xuống mùi khét nồng. Nhưng tối nay, luồng gió lại thổi về từ phía bắc, mang theo trong không khí thứ mùi hôi thối khủng khiếp. Chắc chắn bốc ra từ trại nuôi lợn Secaucus. Nằm trên thượng lưu sông Hackensack, cách thành phố 5 cây số, Bucky không thấy có con phố nào hôi hám đến thế. Và mỗi đợt nắng nóng, khi New York dường như bị vắt đến cạn kiệt đến từng ngụm không khí trong lành, có những lúc mùi hôi ấy trở nên kinh tởm đến mức chỉ cần hít phải một hơi thôi sẽ khiến người ta buồn nôn và chạy vội vào nhà. Mọi người đang đổ lỗi cho trại nuôi lợn Secaucus, được gọi một cách khinh miệt là thủ phủ lợn thiến của hạt Hudson, vì nằm kề thành phố và vì những đặc tính truyền nhiễm bệnh tật tới những khu vực theo hướng gió, với thứ chướng khí bao phủ. Một hỗn hợp độc hại, truyền nhiễm, có mùi kinh tởm mà chỉ có Chúa mới biết là do những thành phố thối rữa mục nát nào tạo nên. Nếu như mọi điều người nghi ngờ, thì đúng là việc hô hấp luôn cần thiết cho sự sống sẽ là hành vi nguy hiểm ở New York. Hít một hơi thật sâu là người ta có thể tiêu đời. Mặc tất cả những điều khó chịu trong tối ấy, vẫn có một đoàn con trai vừa đạp những chiếc xe cũ mềm hết tốc lực trên mặt đường rải đá gồ ghề giữa những đường ray tàu điện trên đại lộ Avon vừa gào vỡ họng. Vẫn có các cậu bé chơi đuổi bắt trước các cửa hàng bánh kẹo. Vẫn có những thanh niên ngồi chơi nơi bậc thềm trước nhà, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Giữa phố vẫn có những cậu trai thong dong tung bóng cho nhau dưới ánh đèn đường. Ở một lô đất trống nơi góc đường, trên tường của tòa nhà bỏ hoang có một vành rổ được treo lên và một vài thanh niên đang luyện cú ném bóng dưới vai nhờ vào ánh đèn hắt từ quán rượu bên kia đường, chỗ những người vô gia cư đang loạng choạng vào ra. Anh đi ngang qua một góc phố khác, nơi vài cậu tụ tập quanh một thùng thư. Chễm chệ trên nóc thùng là một cậu bé đang hát giọng kim để mua vui cho cả đám. Có những gia đình chuyển ra sống ở các lối thoát hiểm, dây điện của những đài thu thanh cắm lòng thòng nối vào đến trong nhà, và nhiều gia đình tụ họp trên những lối đi tối tăm giữa các khối nhà. Ngang qua những khu tập thể, anh thấy phụ nữ đang phe phẩy những cái quạt giấy của một hiệu giặt khô tặng khách hàng. Rồi anh thấy những người công nhân mới về nhà sau giờ tan ca, mặc áo may ô đang ngồi nói chuyện. Từ mà anh được nghe đi nghe lại ở những cuộc trò chuyện ấy dĩ nhiên là bại liệt. Chỉ có đám trẻ là dường như còn có thể nghĩ về thứ nào đó khác. Chỉ có trẻ nhỏ, ôi lũ trẻ, là sinh hoạt như thể, ít nhất bên ngoài khu Wickwick, kỳ nghỉ hè vẫn là một cuộc vui chơi vô tư lự. Dù là ở những phố trong khu dân cư hay phía sau hiệu thuốc Tây chỗ quầy bán kem, anh không gặp bất kỳ chàng thanh niên nào đã từng cùng lớn lên, cùng chơi bóng và cùng đi học với mình. Lúc này, ngoại trừ vài người cũng bị loại vì xếp hạng sức khỏe loại 4F giống anh. Họ đang làm việc tại các quân xưởng do có bệnh van tim, giãn dây chằng bàn chân hay mắt cũng kém như anh, còn tất cả đều đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Ở Belmont, Bookie băng ngang đại lộ Hawthorne, chỗ vài quầy kẹo bánh vẫn còn sáng đèn, và nơi ấy anh còn nghe thấy tiếng lũ trẻ đi chơi ngoài phố gọi nhau ý ới. Từ đây anh đi về hướng phố Bergen và vào khu vực những con phố phân cách Wickwick với các khu dân cư khác, nơi những người giàu có hơn cư ngụ bên triền dốc đổ xuống công viên Wickwick. Cuối cùng anh tới đại lộ Goldsmith. Chỉ khi thực sự đến đây, anh mới nhận thấy mình ra ngoài tản bộ đến cả nửa thành phố trong một tối hè oi ả, không phải là vô định, mà rõ ràng là anh đang hướng bước chân mình về phía nhà của Marcia. Có lẽ ý định của anh chỉ đơn giản là nhìn ngôi nhà gạch to đứng sừng sững giữa những ngôi nhà gạch to lớn khác và nghĩ về nàng rồi quay trở về nơi chốn của mình. Nhưng sau khi đi một vòng quanh dãy nhà, anh chợt nhận ra mình vừa bước qua cửa nhà ông Stenberg. Anh bèn đi theo lối đi lát đá tới bấm chuông. Gian phòng phụ với cửa trượt mở ra bãi cỏ nơi Marcia và anh vẫn ngồi ôm ấp nhau khi đi xem phim về. Cho đến tận khi mẹ nàng nói vọng từ tầng trên xuống nhắc khéo rằng bây giờ chẳng phải là lúc Bookie phải đi về sao? Chính bác sĩ Stenberg ra mở cửa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao mình lại lang thang xa tuốt từ khu tập thể trên phố Buckley, hít thở bầu không khí hôi hám của thành phố để đến tận nơi này. Bookie, anh bạn của tôi. Bác sĩ Stenberg vừa nói vừa giang đôi tay và mỉm cười. Thật là một sự ngạc nhiên lý thú. Vào đi cháu. Cháu đi mua ít kem rồi đi bộ đến đây ạ. Bookie phân bua. Cháu đang nhớ người yêu đấy. Bác sĩ Stenberg cười, nói, bác cũng thế, bác nhớ cả ba chị em nó. Họ đi dọc suốt ngôi nhà, ra tới gian phòng phụ ở phía sau, nơi mở cửa nhìn ra khu vườn của Stenberg. Bà Stenberg đang ở nhà nghỉ mát của gia đình bên bờ biển. Ở đó, bác sĩ nói, ông sẽ về với bà vào cuối tuần. Bookie uống chút nước lạnh nhé. Bác sĩ Stenberg mời anh. Trong tủ lạnh có nước chanh tươi. Ông liền mang cho anh một cốc. Khi còn nhỏ, sống cùng với ông bà trong căn hộ ba buồng ở tầng 3, thì ngôi nhà của gia đình Stenberg là ước mơ của Bookie. Một ngôi nhà lớn có những hành lang rộng rãi, một cầu thang ở giữa nhà với rất nhiều phòng ngủ, vài phòng tắm cùng hai gian phòng phụ trước và sau, rồi lớp thảm trải kín tất cả các phòng. Những tấm chớp lật làm bằng gỗ che phủ các cửa sổ, thay vì những bức rèm của hãng Goldwork. Phía sau nhà có cả một vườn hoa. Trước đây anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một khu vườn hoa nở rộ, trừ khu vườn hồng nổi tiếng ở công viên Wickwick, chỗ bà anh đã đưa anh tới chơi hồi còn bé. Đấy là khu vườn do Sở Công trình Đô thị quản lý. Theo anh biết thì tất cả các khu vườn đều là tài sản công cộng. Một khu vườn tư nhân sum suê hoa trái ngay sau nhà tại Newark khiến anh sững sờ. Cái sân sau tráng xi măng của khu nhà anh đã nứt nẻ, và ven rìa nơi ấy vứt đầy các mẩu gỗ vụn mà nhiều thập niên qua lũ trẻ trong khu đã chẻ ra làm tên để phóng giết lũ mèo hoang hay trêu chọc những chiếc xe đi ngang qua hoặc chọc tức lẫn nhau. Ở đó, bọn con gái trong khu nhà chơi trò nhảy lò cò cho đến lúc lũ con trai đuổi cả đám đi để lấy chỗ chơi bài. Có một đống lộn xộn các vỏ thùng kim loại méo mó, ngang dọc trên đầu là mớ dây phơi quần áo, một mớ bùng nhùng những dây thừng có gắn ròng rọc nối từ cửa sổ sau của một căn hộ đến một trụ điện thoại, đã bị phong hóa nứt nẻ ở phía xa nơi bãi hoang. Lúc còn bé tí, mỗi khi bà ngoại vịn vào cửa sổ để phơi quần áo, Bookie lại đứng kế bên đưa cho bà những cái kẹp. Đôi khi nửa đêm anh chợt hét lên và bừng tỉnh vì trong cơn ác mộng thấy bà nhòi người ra ngoài quá xa để treo một tấm vải trải giường nên bị ngã lộn khỏi cửa sổ tầng 3. Trước khi ông bà nghĩ ra thời điểm và cách thức để giải thích cho anh là mẹ anh chết trong khi sinh nở, anh đã luôn cho rằng mẹ chết vì tự ngã lộn ra ngoài. Mảnh sân sau nhà có ý nghĩa với anh như thế cho đến khi anh đủ lớn để hiểu và đối diện với thực tế. Một nơi của cái chết, một ngôi mộ nhỏ, hình chữ nhật dành cho người phụ nữ đã yêu thương anh. Nhưng lúc này, chỉ nội việc nghĩ về khu vườn của bà Stenberg thôi đã khiến Wookie ngập tràn niềm vui thích. Nó nhắc nhở anh tới tất cả những gì anh coi trọng nhất về nhà Stenberg, về cách sống của họ và về mọi thứ anh luôn luôn thầm khao khát, những thứ mà ông bà không thể mang lại cho anh. Do vậy, với một kẻ học không cao như anh, là cả một sự kỳ quái khi xuất hiện trong căn nhà có nhiều phòng tắm như chuẩn mực của cuộc sống xa hoa này. Anh luôn bị ám ảnh bởi khát khao mãnh liệt được có gia đình vì bản thân không có được một gia đình như mọi người bình thường. Thỉnh thoảng, khi chỉ có anh và Maxia ở nhà, những lúc như thế hiếm hoi lắm bởi sự hiện diện của hai cô em sinh đôi đầy hiếu động của nàng. Anh tưởng tượng rằng anh và nàng đã kết hôn và căn nhà, khu vườn cùng nội thất trong nhà cộng với số phòng tắm thừa mứa này là của họ. Anh thấy dễ chịu biết bao khi ở trong căn nhà ấy, mặc cho điều này quả là kỳ lạ bởi anh vẫn còn chưa tới nơi đó. Bác sĩ Stenberg quay trở lại gian phòng phụ, cầm trong tay cốc nước chanh. Gian phòng tối thẫm, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh chiếc ghế bành nơi bác sĩ Stenberg vừa ngồi đọc tờ tin buổi tối vừa hút tẩu. Ông cầm tẩu thuốc lên, quẹt diêm, rít cho tới khi thuốc bắt lửa. Mùi thuốc lá ngọt và nồng làm dịu đi phần nào mùi hôi thối từ trại lợn Sikaukus tỏa khắp thành phố. Bác sĩ Stenberg, người mảnh rẻ, nhanh nhẹn, hơi thấp. Ông rắn rỏi, mang kính, cũng dày nhưng không bằng kính của Bookie. Nét đặc biệt nhất của ông chính là cái mũi, gồ lên ở phía trên nhưng trở nên phẳng ở chóp mũi và sống mũi cao. Sắc nét, nói tóm lại là cái mũi trong câu chuyện dân gian khá to, sống mũi phình, đầu mũi thõng. Kiểu mũi đã trở thành đặc điểm trong suốt nhiều thế kỷ, khiến người Do Thái phải chịu biết bao cam go, nhưng họ vẫn không ngừng tạo ra nó. Nét đặc trưng nơi mũi rõ nhất khi ông cười, mà ông lại rất hay cười. Ông luôn thân thiện và thuộc số các bác sĩ tư đắt khách, những người khi họ cầm trong tay hồ sơ bệnh án của ai đó và bước vào phòng chờ sẽ khiến cho các khuôn mặt bệnh nhân trở nên tươi tỉnh. Mỗi khi ông tới gần bệnh nhân với ống nghe trong tay, họ thấy bản thân mình thư thái vì được quan tâm. Maxia thích cách cha nàng, một người đàn ông có dáng vẻ tự nhiên, không kiểu cách, nhắc tới bệnh nhân của mình một cách đùa giỡn, nhưng cũng rất chân thành rằng họ chính là những người thầy của ông. Maxia nói với bác rằng có vài bé trong số trẻ cháu phụ trách bị chết. Bác rất buồn khi nghe tin ấy, Bookie ạ. Ở bệnh bại liệt, tử vong không quá phổ biến đến thế đâu. Cho đến lúc này, bốn đứa nhiễm bệnh và hai đứa đã chết. Hai cậu bé đang học tiểu học, cả hai mới 12 tuổi bác ạ. Trách nhiệm của cháu nặng nề quá, bác sĩ Stenberg nói. Chăm nom tất cả các cậu bé, đặc biệt vào thời điểm như thế này. Bác đã hành nghề y hơn 25 năm, vậy mà mỗi khi bị mất đi một bệnh nhân, dù đó là bởi tuổi già, bác vẫn bị sốc. Dịch bệnh lần này hẳn là một gánh nặng lớn đè lên vai cháu. Vấn đề ở chỗ, cháu không biết liệu việc cháu để cho đám trẻ chơi bóng là đúng hay sai nữa. Có ai bảo là cháu đang làm sai à? Vâng, mẹ của hai cậu bé, hai anh em đều đã mắc bệnh bại liệt. Cháu biết bà ấy bị kích động. Cháu biết bà ấy chửi mắng cháu té tát trong khi thất vọng. Song dường như biết thế cũng không ích gì. Bác sĩ cũng gặp trường hợp như thế thôi. Cháu nói đúng. Con người trong nỗi đau đớn khôn cùng sẽ trở nên kích động, và khi phải đối mặt với bất công của bệnh tật, họ sẽ chỉ trích, đổ tội cho bất cứ ai. Nhưng việc các cậu bé chơi bóng không khiến chúng bị bệnh bại liệt. Đó là do một loại virus. Chúng ta có thể không biết nhiều về bệnh bại liệt, nhưng chúng ta biết điều này. Trẻ con ở khắp mọi nơi đều vui chơi thỏa thích ngoài trời trong suốt mùa hè, và ngay cả trong vùng dịch, cũng chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ bị nhiễm bệnh. Và một tỷ lệ rất nhỏ trong số những đứa trẻ ấy là bị bệnh nặng. Và chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trong số những đứa trẻ bệnh nặng ấy là tử vong, chết vì tê liệt hệ hô hấp tương đối hiếm gặp. Vì vậy, đừng thổi phồng sự nguy hiểm của căn bệnh mà cần tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Việc ấy rất quan trọng. Cháu không việc gì phải cảm thấy có lỗi về chuyện ấy cả. Đôi lúc đó là phản ứng tự nhiên, nhưng trong trường hợp của cháu, nó không thích đáng. Chỉ ống tàu về phía anh đầy ngụ ý, ông nhắc nhở chàng trai trẻ. Chúng ta nên phán xét bản thân khắt khe khi không gì có thể biện hộ cho điều ta làm. Một ý thức trách nhiệm đặt không đúng chỗ có thể làm suy yếu chính chúng ta đấy. Thưa bác sĩ Stenber, liệu bác có nghĩ tình hình sẽ còn tệ hơn không ạ? Dịch bệnh luôn có khuynh hướng diễn biến không theo quy luật. Ngay lúc này có nhiều điều dồn dập xảy ra. Ngay lúc này chúng ta phải ứng phó với những diễn biến mới trong lúc chờ đợi và xem liệu chuyện này có qua nhanh hay không. Thông thường, những ca mắc bệnh chủ yếu tập trung ở các trẻ dưới 5 tuổi. Đó là hồi năm 1916, kiểu bùng nổ bệnh mà chúng ta đang chứng kiến, ít nhất là tại New York đây. Có phần hơi khác, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ở thành phố này, căn bệnh sẽ không bao giờ được kiểm soát. Cho đến lúc này, bác có thể nói rằng vẫn chưa có gì đáng để báo động cả. Đã nhiều tuần nay, Bucky chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như bây giờ, khi anh được bác sĩ Stenber khuyên nhủ. Không ở đâu nơi thành phố New York này, kể cả căn hộ hai bà cháu anh đang cư ngụ, thậm chí phòng tập nơi anh dạy tập thể dục, trường San Cielo Avenue. Anh lại có cảm giác yên lòng như khi ở trong căn phòng phụ sau nhà Stenber. Cùng trò chuyện với bác sĩ Stenber giờ đang ngồi trong chiếc ghế bành đan bằng sợi liễu gai, có nệm và rít những hơi thuốc nhồi trong chiếc tàu đã cũ mòn. Sao ở Wickwick nạn dịch lại bùng phát nhanh nhất hả bác? Bucky hỏi. Sao lại thế ạ? Bác không biết. Bác sĩ Stenber trả lời. Không một ai biết cả. Bệnh bại liệt vẫn còn là một căn bệnh bí ẩn. Lần này nó khởi đầu chậm. Thoạt tiên xuất hiện chủ yếu ở khu Irungbun, rồi nảy sinh đây đó trong thành phố và đột ngột dừng ở khu Wickaic, rồi lại đi. Bucky kể cho bác sĩ Stenber nghe về chuyện rầy rà với đám choai choai dân Ý. Trường Yassai, lúc chúng lái xe từ Irungbo đến và khạc nhổ đầy ra vỉa hè chỗ cổng vào sân chơi. Cháu đã làm đúng. Bác sĩ Stenber bảo anh, cháu đã rửa sạch bằng nước và amoniac. Đấy là cách tốt nhất rồi. Nhưng liệu có phải cháu đã diệt được mầm bệnh bại liệt, nếu quả có mầm bệnh ở đó không ạ? Chúng ta không biết cái gì diệt được mầm bệnh bại liệt. Bác sĩ Stenber nói, chúng ta không rõ ai hay cái gì mang tới bệnh bại liệt. Và người ta vẫn còn tranh luận chuyện nó xâm nhập vào cơ thể như thế nào. Nhưng điều quan trọng là cháu đã cọ rửa sạch bãi mất vệ sinh đó và khiến lũ trẻ đang trông nom an tâm trở lại. Cháu đã chứng tỏ năng lực của mình, đã thể hiện một thái độ bình tĩnh. Đó là điều lũ trẻ cần được chứng kiến. Bucky, cháu chấn động vì điều đang diễn ra, nhưng ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng chấn động. Cháu phải hiểu là trong ngành y rất nhiều người già hơn và đã tiếp xúc với bệnh tật nhiều hơn cháu cũng bị chấn động vì nó. Phải làm bổn phận một bác sĩ điều trị mà không thể ra tay ngăn chặn sự lan rộng của căn bệnh khủng khiếp này là nỗi đau của cánh bác sĩ chúng tôi. Một căn bệnh tấn công chủ yếu vào lũ trẻ khiến chúng bị tàn phế và làm một số tử vong. Điều này khiến bất cứ người lớn nào cũng khó có thể chấp nhận. Cháu có lương tâm, và lương tâm là một phẩm chất rất đáng quý, nhưng sẽ không còn có giá trị nữa nếu nó bắt đầu làm cháu tự trách cứ mình về một việc nằm ngoài xa phạm vi trách nhiệm của cháu. Anh định hỏi, cháu có lương tâm không? Trách nhiệm của người ở đâu? Có phải trí tuệ của người là vô hạn? Nhưng thay vào đó, anh lại hỏi, liệu con nên đóng cửa sân chơi không hả bác? Cháu là người quản lý cơ mà. Thế theo cháu, con nên đóng cửa không nào? Bác sĩ Stenber hỏi ngược trở lại. Cháu cũng không biết phải nghĩ sao nữa. Trẻ con sẽ làm gì nếu không thể đến sân chơi nữa? Ở nhà? Không, chúng sẽ chơi bóng ở một chỗ khác. Trên đường phố trong các khu đất trống. Chúng sẽ đi xuống công viên để chơi bóng. Cháu không thể cấm chúng tụ tập bằng cách đuổi chúng khỏi sân chơi được. Chúng sẽ không ở nhà. Chúng sẽ lang thang tụ tập ở góc phố nơi cửa hàng bán bánh kẹo, chơi máy đánh bi, đùa nghịch, xô đẩy lẫn nhau. Chúng sẽ uống nước từ các chai nhựa của nhau mà không bận tâm đến chuyện đã bao lần cháu nói rằng không được làm như thế. Một vài đứa sẽ quá rảnh rỗi và buồn chán để rồi sẽ vượt giới hạn và dính vào rắc rối. Chúng không phải là thiên thần, chúng là lũ trẻ. Bookie, cháu không làm điều gì tệ hại khiến tình hình xấu đi. Ngược lại, cháu đang cải thiện tình hình. Cháu đang làm những việc có ích. Cháu đang góp phần giữ gìn sức khỏe của cộng đồng. Điều quan trọng là để hoạt động của sân chơi diễn ra như bình thường. Nếu không, nó sẽ không chỉ là một đòn giáng vào các gia đình, mà bản thân WQX cũng sẽ là một nạn nhân. Ở khu vui chơi, cháu khiến sự sợ hãi phải lùi xa bằng việc trông coi để lũ trẻ của cháu chơi những trò chúng thích. Giải pháp thay thế không phải là đưa bọn trẻ đi đến nơi nào khác, mà ở đó chúng không được cháu trông coi. Giải pháp thay thế không phải là nhốt chúng ở trong nhà và khiến chúng hoảng sợ. Bác phản đối việc gây cho bọn trẻ Do Thái sợ hãi. Bác phản đối việc khiến người Do Thái hoảng sợ. Đã qua thời ấy rồi. Đó là ở châu Âu. Chính vì thế mà người Do Thái đã rời khỏi nơi đó. Đây là nước Mỹ. Càng ít sự sợ hãi càng tốt. Sợ hãi khiến chúng ta nhu nhược. Ủng hộ việc giảm sợ hãi, đó chính là công việc của cháu, của bác. Có tiếng còi vang vẳng từ hướng Tây, phía bệnh viện. Trong khu vườn chỉ có lũ dế kêu inh ỏi và đám côn trùng lập lòe cùng vô số loài hoa thơm phức. Những cánh hoa che lấp một bên gian phòng phụ và chắc hẳn trong khi bà Stenberg vắng nhà để ra bờ biển, bác sĩ Stenberg đã tưới cho hoa sau mỗi bữa tối. Trên mặt kính của chiếc bàn cà phê đan bằng thân liễu gai đặt trước chiếc ghế sofa cũng làm bằng liễu gai mà Bookie đang ngồi, có một cái tô đựng hoa quả. Bác sĩ Stenberg với lấy một quả và bảo anh cùng lấy ăn. Anh cắn một miếng đào ngon ngọt, quả đào to và đẹp giống quả bác sĩ Stenberg lấy từ tô. Với sự có mặt của người đàn ông hết sức am tường này, cũng như cách ông xoa dịu cảm giác bất an, anh ăn chậm rãi, thưởng thức từng miếng đào ngọt ngào cho đến khi chỉ còn cái hột. Và rồi, hoàn toàn không chuẩn bị trước, nhưng không sao kìm nén được bản thân, anh để cái hột đào vào gạt tàn thuốc lá và dướn người về phía trước, hai tay nhớp nháp mồ hôi nắm chặt vào nhau, kẹp giữa hai đầu gối, nói: "Cháu muốn xin phép bác, thưa bác, được hỏi đính hôn với Maxia." Bác sĩ Stenberg cười phá lên, giơ cao cái tẩu như một cái cúc, rồi ông đứng lên và khẽ nhún nhảy. "Cháu được phép." Ông nói, không gì làm bác xúc động hơn chuyện này. Mà bà vợ bác sẽ cảm động lắm đây. Để bác gọi cho bà ấy ngay. Còn cháu thì bắt tay vào việc ngay đi và báo với nó tin này. Bookie, chuyện này thật tuyệt vời. Tất nhiên là các bác cho phép. Maxia không thể tìm đâu ra một anh chàng tốt hơn. Nhà này thật có phúc. Giật mình khi nghe bác sĩ Stenberg mô tả gia đình ông là một gia đình may mắn, Bookie cảm thấy tràn ngập niềm phấn khích. Anh nhảy bật lên, nồng nhiệt lắc tay bác sĩ Stenberg. Cho đến giờ phút ấy, anh vẫn chưa có kế hoạch sẽ đề cập chuyện đính hôn với bất kỳ ai, ít nhất là đến sang năm, khi chuyện tiền nong của anh dư giả thêm chút nữa. Anh vẫn đang tiết kiệm tiền mua một cái bếp ga cho bà ngoại, để thay cái bếp than bà dùng để nấu nướng trong bếp. Và anh đã tính toán sẽ đủ tiền vào tháng 12, nếu trước đấy anh không mua nhẫn đính hôn. Nhưng rồi, với tất cả những lời an ủi cảm thông mà anh nhận được từ người cha tốt bụng của nàng, kể cả việc họ cùng thưởng thức những quả đào ngon tuyệt nơi gian phòng phụ sau nhà, đã thúc đẩy anh xin phép ngay tại đó, vào thời điểm đó. Nguyên cớ là từ trong tiềm thức của anh, bác sĩ Stenberg chỉ đơn thuần bằng sự có mặt của ông dường như có thể trả lời cho câu hỏi mà không ai khác có thể giải đáp. Chuyện tệ hại đang diễn ra là gì? Làm sao họ có thể thoát khỏi nó? Và còn một điều cũng khiến anh bất an. Tiếng còi xe cứu thương đang vang khắp New York.